Những kẻ từng ra tay với Vương Lâm, người thì hồn phi phách tán, người thì sa sút thảm hại, thậm chí có người cuối cùng lại thành cha nuôi hời của hắn. Ở diễn biến này, sau khi dạy dỗ Hồng Điệp một trận, Vương Lâm vừa rời chiến trường đã bị quốc chủ Huyết Ngọc Quốc là Lý Nguyên Phong dẫn người về công. Tôn thái của Thị Âm Tông tuy tới cứu viện nhưng cũng chẳng có ý tốt. Kết cục là pháp bảo của Vương Lâm bị cướp, nguyên thần vỡ nát, tu vi mất sạch, trở thành phàm nhân, còn bị sơn tặc nhốt vào ngục. Nhưng với khí vận của nhân vật chính, đến Nguyện Hồn Tông, hắn nhờ Độn Thiên Lão Tổ giúp đỡ mà khôi phục thực lực. Mà Vương Lâm vốn nổi tiếng thù dai, nên đám người từng hại hắn về sau chẳng ai có kết cục yên ổn. Đầu tiên là Lý Nguyên Phong, kẻ chủ mưu vụ vây giết. Sau khi Hồng Điệp trở thành đệ tử của Chu Tước Tử, Huyết Ngọc Quốc được ban thưởng, Lý Nguyên Phong nhờ đó mới miễn cưỡng đột phá Lê Anh biến kỳ. Về sau Hồng Điệp bị Vương Lâm chặt mất một tay, hắn quyết tìm lại thể diện để sớm lê kế hoạch giết chết Vương Lâm. Hắn còn cho người thăm dò thực lực đối phương, rồi sau trận chiến với Hồng Điệp lập tức ra tay, bày sẵn đại trận phong ấn hư không để ngăn Vương Lâm dùng tinh la bàn đào thoát. Dù Tôn Thái xuất hiện cứu viện, Vương Lâm vẫn trúng độc thủ, nguyên thần vỡ nát, tu vi tiêu tan. Nhưng sau khi phục hồi dưới sự giúp đỡ của Độn Thiên Lão Tổ, thực lực Vương Lâm tăng vọt, bản tôn cổ thần cũng đạt tới tam tinh. Việc đầu tiên hắn làm sau khi dung hợp bản tôn và phân thân là đến Huyết Ngọc Quốc báo thù. Vì Lý Nguyên Phong là kẻ cưỡng ép đột phá nên trong hàng ngũ tu sĩ anh biến, hắn thuộc loại yếu nhất. Trước thế công của Vương Lâm, Lý Nguyên Phong nhanh chóng bị chém diệt. Không dừng ở đó, Vương Lâm còn gieo phong ấn lên toàn bộ tu sĩ Huyết Ngọc Quốc. Từ đó về sau nơi này không thể xuất hiện tu sĩ trên hóa thần, cũng không thể tiếp tục tồn tại tông môn tu chân. Một quốc gia từng huy hoàng cứ thế suy tàn. Người thứ hai là Cự Ma Lão Tổ. Trong đám vây giết năm xưa, lão cũng khiến Vương Lâm khổ sở không ít. Thứ lão nhắm tới chính là tiên kiếm trong tay Vương Lâm. Thanh kiếm có hứa lập quốc làm kiếm hồn nên uy lực cực mạnh. Cuối cùng tiên kiếm thật sự bị cướp mất. Nhưng sau khi bị mang đi, Hứa Lập Quốc lại sống khá thoải mái. Cự Ma Lão Tổ còn tặng mỹ nhân mị cơ để lôi kéo hắn. Chỉ tiếc lão không ngờ Hứa Lập Quốc ngoài mặt cung kính, trong lòng vẫn một mực hướng về Vương Lâm. Đến khi Vương Lâm khôi phục thực lực, tìm tới Cự Ma tộc báo thù, Cự Ma Lão Tổ vẫn tưởng mình đã hoàn toàn thu phục được Hứa Lập Quốc. Nào ngờ đúng lúc then chốt, Hứa Lập Quốc lập tức phản lại. Có hồn phiên 11 tôn hồn gia trì, Vương Lâm dễ dàng tru diệt Cự Ma Lão Tổ. Kết cục của Cự Ma tộc còn thảm hơn cả Huyết Ngọc Quốc. Vương Lâm trực tiếp giáng cấm chế, khiến toàn tộc từ đó không thể xì ra tu sĩ anh biến, địa vị rơi thẳng từ tu chân quốc cấp 5 xuống cấp 2. Người thứ ba là Xích Hổ. Năm xưa ở Tiên Di Giới, hắn và Vương Lâm từng có giao tình rất sâu. Khi Vương Lâm tới Cự Ma tộc báo thù, hắn nể tình cũ nên nói rõ chỉ giết Cự Ma Lão Tổ và lấy lại tiên kiếm, xong việc sẽ chấm dứt ân oán. Nhưng Xích Hổ cuối cùng vẫn chọn mở hộ tộc đại trận, hoàn toàn đứng về phía Cự Ma tộc. Quyết định này khiến hắn đánh mất luôn cơ hội cuối cùng. Vương Lâm không chỉ giết Cự Ma Lão Tổ mà còn phong ấn tu vi toàn tộc. Có thể nói Xích Hổ là kiểu người luôn lỡ mất thời cơ, hết bỏ lỡ cơ duyên lại đánh mất cả tình nghĩa với Vương Lâm. Từ góc nhìn của hắn, đó là lựa chọn khó khăn, nhưng một khi đã quyết thì chỉ còn biết tự nuốt lấy hậu quả. Người cuối cùng là Tôn Thái, đại trưởng lão Thi Âm Tông của Chu Tước Tinh. Ban đầu nhờ sự sắp xếp của Chu Giật, hắn trở thành người bảo hộ cho Vương Lâm. Trong lúc Vương Lâm bị Lý Nguyên Phong vây giết, Tôn Thái được gọi tới cứu viện, nhưng hắn cũng tranh thủ xé một đạo phong ấn lên người Vương Lâm. Đạo phong ấn này kết hợp với ý cảnh của Lý Nguyên Phong khiến Vương Lâm trọng thương mà không thể hấp thu linh lực, xem như mất sạch tu vi. Vì thế Tôn Thái cũng là một trong những thủ phạm chính. Tuy nhiên, vào thời khắc nguy cấp, Tôn Thái vẫn thật sự liều mạng bảo vệ Vương Lâm. Sau một trận huyết chiến với Cự Ma Lão Tổ, hắn bị bí thuật truyền tống đến La Thiên Tinh Vực. Tưởng như từ đó hết vài, nhưng mấy trăm năm sau Vương Lâm lại gặp hắn. Lúc này Tôn Thái đã không còn phong độ năm xưa, tu vi mất hết. Tuổi thọ cũng chỉ còn hơn 20 năm. Có lẽ vì nhớ chuyện năm đó, thái độ của Vương Lâm với hắn cũng dịu đi. Về sau, khi Vương Lâm lần thứ hai hóa phàm, Tôn Thái sống cuộc đời người thường ở thôn Lạc Nguyệt, còn nhận con trai của Vương Lâm là Vương Bình làm cháu nuôi. Thế là Vương Lâm bỗng dưng có thêm một ông cha nuôi hời. Cuối cùng Tôn Thái qua đời yên ổn tại thôn Lạc Nguyệt. Vương Lâm cũng làm trọn tình nghĩa, lo hậu sự cho ông rồi đưa cho cốt về cố hương. Từ chỗ từng ngấm ngầm hại Vương Lâm, đến cuối đời lại thành ông nội nuôi của con trai hắn. Bước ngoặt này đúng là khiến người ta phải cảm khái vì sự vô thường của số phận. Tóm lại, những kẻ từng vây công Vương Lâm mỗi người một kết cục kẻ bị diệt sạch, kẻ khiến cả thế lực suy tàn, kẻ lại thành người nhà của hắn theo cách không ai ngờ tới.